làm ra, rồi phải mượn khí điển của ta mà thành lập. Cốt giác tâm chỉ là khí của hai luồng điển. Khí điển của ta quá sanh và ta cùng đã lập chữ quyền diệu sanh sanh quá quá trong bộ óc Hà Đạo Thành. Nào chỗ kẹt hấp nuôi lấy trí tuệ của các vật, từ lập nên trời đất tới nay, làm vua cõi thế là loài người. Nó cũng không ngoan như ta, nó cũng biết làm khoa học vật chất mà thôi. Bởi thế câu kinh có nói, người là tiểu thiên địa, chúng nó là con của ta, cùng hóa sanh hình tượng giống như ta. Bầu trời thế giới đông đúc gọi là chúng sanh, tâm chỉ là con của ta hóa sanh, cho nên bộ óc của nó có đủ trí thức huyền bí, làm đủ khoa học khí điển. Vì cốt giác của ta hóa sanh chúng nó, khoa học nào cũng có mượn vật chất, nhờ sự bố hóa ban hành khí điển của ta mới lập thành. Còn thành phần của chúng sanh là con ta, cũng như ta, mà thua ta một thứ điển quang mà thôi. Điển quang ấy là hào quang chiếu sáng chung quanh bộ đầu từ tâm phát ra, đó là con thua cha một chút. Hiện nay ta làm lục tự Di Đà khoa học huyền bí là căn bản cốt giác mà giáo huấn cho nó tu hành luyện đạo. Khoa học huyền bí của ta bởi câu kinh ta có nói được đây, chúng sanh nào tưởng đến ta thì ta hộ độ cho nó, nếu không thì cũng được nhưng bị khê khắc. Ví dụ trong thế gian, cha mẹ mà sanh con có hiếu với cha mẹ thì cha mẹ thương để giúp cho. Còn con nào bất hiếu thì cha mẹ cũng thương tiếc cốt giác qua sanh đó thôi, chứ cũng không nào bỏ. Câu thánh nhân có nói rằng, phụ ái tử nhi tử chính chi, nghĩa là cha sanh con thương con đã biết mà con quên cha, có bất hiếu đó chăng? Ví như một món đồ khí điển vật chất, không ta thì vật chất ấy vô hiệu quả. Trưởng lão xá lợi ơi, con được hiểu chưa? Hữu xá lợi Phật, bỉ Phật hữu vô lượng vô biên, thanh văn đệ tử. Nghĩa là lúc ấy xá lợi đảnh lễ Phật bạch rằng, nay con đã thấu đạo rồi, được thông hiểu phép Phật là điển quang do nơi điển cái của Phật. Nếu con tu luyện đứng đắn cũng như con thảo mến cha thì cha nào bỏ. Ví như con công phu luyện đạo cố gắng thì có điển quang là Phật nhìn nhận như cha nhìn con. Đó là một phép điển khoa học huyền bí của Phật để truyền bá nuôi dưỡng chúng sanh. Như cha nhìn con nhìn cha, khí điển hiệp nhất hóa thành hào quang. Giai A-la-hán, phi thị toán số, chi sở năng tri, chư Bồ-Tát chúng diệt phục như thị. Nghĩa là lúc ấy trưởng lão xá lợi đảnh lễ Phật than rằng, hơn nữa còn một việc khó khăn cho con, bạch Phật xin cho con hiểu, khi con theo cha được thì có quyền nơi cha, cùng được thừa hưởng quyền hành. Khó cho các vị A-la-hán ưa có cứng đầu cứng cổ, bất khâm phục mạng lệnh của con, trong khi công phu luyện đạo nó làm cho con phải bê trễ thì giờ mà sao lãng mê trần, bê bối thừa lệnh Phật nhưng cũng như không thừa lệnh. Lúc ấy trưởng lão xá lợi quỳ đảnh lễ Phật than rằng, khó cha chả là khó, khó nổi cho mấy vị la hán ưa làm cho ta sao động bê bối đối với cha. Lúc ấy Phật gọi trưởng lão xá lợi ơi, con được làm chủ của chúng nó, chúng nó cũng là chúng sanh của con, thì con làm pháp mầu nhiệm của ta mà giáo huấn nó cực nhập khổ sở thì nó phải nghe theo con. Dầu thì giờ này không được cũng thì giờ khác, thì sự hành phạt nó khó nhập thét rồi, nó phải theo con. Con cầm vận mạng của nó, lo chi là nó không phục thiện. Xá lợi Phật, bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Nghĩa là lúc ấy trưởng lão Xá Lợi đảnh lễ Phật bạch rằng: nay con được thông hiểu rồi, con không hồ nghi chi nữa, con xin đảnh lễ quy phục thiện giáo huấn của Phật. Từ đây con cố gắng công phu luyện đạo, không còn nghi ngờ nữa. Hữu Xá Lợi Phật, cực lạc quốc độ chúng sanh, sanh giả gia thị, a bệ đạt trí, kỳ trung đa hữu nhất, sanh bổ xứ, kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng chi chi. Nghĩa là: Xá Lợi ơi, người hiện nay ta truyền bá cho ngươi, ráng hiểu lấy, khi ta độ cho con thì ta độ chẳng sót mấy may nào, để cho con thừa hành phận sự. Con là của ta, còn các vị La Hán ở trong mình con, còn muốn chi thì chúng nó vâng lời không chối cãi. Nó biết rằng vận mạng của nó là nước của con. Có câu: nước mất nhà tan, hễ con bị nhập hay là con thác, đồng thời nó cũng phải chịu khổ hình như con. Nó là một chất thiên liên bị ta gia hình, vì nó khôn lanh quỷ quyệt hơn con, bởi thế tu giam hãm nặng nề hơn con. Nay con tuân lệnh, ta quy y rồi thì nó hiểu biết tội lỗi cũng phục thiện con. Chúng nó làm việc theo cơ sở để giúp lẫn con cùng nó, gọi căn bản tâm chỉ của nó làm việc, gọi là hợp nhất. Từ điển thanh qua thanh, rồi điển trực qua thanh, hợp lại làm một thứ điển cực thanh cực tịnh. Thanh biến thanh, cực trực biến thanh. Rồi cơ sở nào, điển ấy cũng làm việc theo lúc ở thế gian là bản thể của con. Đảng khả dĩ vô lượng vô biên A Tăng kỳ thuyết. Nghĩa là Phật gọi: Xá Lợi ơi, con hãy hiểu chúng nó là lục căn lục trần, hay là thập tam ma, cũng gọi là một bọn còn mê trần. Nay chúng nó cũng đồng thời quy với con để về xứ Phật, con có lo chi là một không phục thiện. Nó có tánh khôn lanh quỷ quyệt mê trần là tâm chỉ cốt giác của nó. Một thứ điển trượt qua sanh, còn một thứ trượt ta để cho nó theo bản thể sắc thúi khi niết bàn lừa lọc soi xét. Nếu con nặng nề cặn bã thì phần ấy thành ma, để cho kiếp khác của bản thể dùng nó cũng không bỏ. Còn thứ nào được cực thâm thừa tiếp cho con về thiên đàng. Xá Lợi Phật, chúng sanh văn giả ưng đương phát miệng nguyện sanh bỉ quốc, sở dĩ giả hà đắc giữ như thị chư thượng thiện nhân cư hội nhất xứ. Nghĩa là: Di Đà trưởng lão Xá Lợi ơi, con được nghe những lời ta giáo huấn khi con hoằng quá, nên truyền bá cho chúng sanh là những người biết tưởng đến ta, làm pháp lý vô vi khoa học huyền bí. Khi con hoằng quá chưa đến những chúng sanh nào mê trần bị bệnh tiền căn hậu quả, đau ốm triền miên khổ cho bản thể nó, nó mới phát tâm tưởng đến ta thì ta nào bỏ. Hoặc là chúng nó đã bị đau ốm từ một ngày đến bảy ngày mà nó gần mãn phần thì con được truyền bá diệu pháp cho nó để dìu dắt linh hồn chúng nó sáng suốt được đưa về thiên đàng. Lúc ấy có ta ở một bên chúng nó là một thứ điển quang của ta thừa tiếp để giúp cho linh hồn chúng nó được siêu sanh tịnh độ, linh hồn về được thiên đàng làm việc trừ tội cùng công phu luyện đạo cho nó được nhẹ nhàng. Khi nó làm việc chuộc tội đủ phần tội lỗi cùng công phu luyện đạo, công cán được bao nhiêu chức phẩm nào thì chư Phật thân thưởng cho nó theo phẩm bực của nó tụ đó. Có câu kinh Đại Từ Đại Bi Hộ Độ Quan Thế Âm Bồ Tát Thiên Đức Quan Thế Âm giúp cho nó: còn học trò ta là Di Đà hoằng hóa các linh hồn cứu vớt độ sanh cùng độ tử. Trưởng lão Xá Lợi: Di Đà ơi, ta đã ban bố cho ngươi hiểu lấy phải làm như vậy như vậy. Có câu kinh Nhất Cứu Di Đà Vô Biệt Niệm Bất Lao Đàn Chí Đáo Tây Phan. Di Đà trưởng lão Xá Lợi ơi, ta là Thích Ca Mâu Ni hậu tổ, ngươi là môn đồ của ta, gọi là pháp lý vô vi khoa học huyền bí của Di Đà, phải cố gắng cần nhất, không nên sơ sót, phải đại từ đại bi luôn luôn. Nếu sơ sót thì tội lỗi ấy không được an lành. Bởi thế làm việc phút khắc thời giờ không rảnh rang, khí biển cáo báo không bao giờ ngớt. Vì thế cho nên thành Phật thành tiên làm việc không đủ, cho đến đổi hằng hà sa số chư Phật cũng làm việc còn thiếu kém. Phật càng nhiều, chúng sanh lại nhiều hơn, sanh sanh quá quá, nhưng chúng nó mê trần quá, không thể vớt cho hết được. Xá Lợi Di Đà ơi, hãy ráng làm việc để cứu các linh hồn cùng hoằng hóa chúng sanh, gọi là cứu sanh độ tử đó con. Khi con về chốn thiên đàng, cũng có nhiều phần phước đức ban thưởng cho con. Xá Lợi Phật: Bất khả dĩ, thiểu thiện. Căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị lực bị bất, nghĩa là lúc ấy Xá Lợi Di Đà vì đảnh lễ Phật, bạch Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni: những chúng sanh mê trần thiếu phước đức buông thờ nó gần thác như thế nào, chúng nó làm tội lỗi nặng nề, chư Phật giáo huấn cho con để hiểu được cứu linh hồn nó. Xá Lợi Phật: Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A Di Đà Phật chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, trì nhân lâm mạng, chuông thờ. Nghĩa là trưởng lão Xá Lợi ơi, nghe tao giáo huấn, ngươi ráng ân cần. Khi chúng nó mang bệnh gần hấp hối hay là linh hồn gần bỏ xác, từ một ngày chí bảy ngày, trong khoảng ấy con được khuyên lên nhắc nhở nó niệm sáu chữ A Di Đà thì những tội trước làm nó cũng tiêu diệt, từ từ cho linh hồn nó nhẹ nhàng một chút. Đó là con cứu vớt nó trong lúc nó qua văn quá vãng, linh hồn nó được sáng suốt, thăng cõi thiên đàng, trở về chốn cũ của nó, thì ta ân xá cho nó một phần phước đức nhân duyên được về cõi Phật. Xá Lợi Lục Tự Di Đà là khoa học, mỗi mỗi việc chi cũng dùng được. Nó là một thứ tâm chỉ gọi điển quang của Phật. A Di Đà Phật giữ chữ thánh chúng hiện tại, kỳ tiền thị nhân trung thờ, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Xá Lợi ơi, con hãy sáng suốt, con tưởng chư Phật gọi là thánh chúng, từ trong cốt giác của con cho đến phương ngoài, Khi con dạy chúng nó tưởng sáu chữ Di Đà thì chư Phật phút khắc nào cũng chứng kiến cho nó cùng con, cho đến khi con quá vãng thì cũng y theo lời ta trình bày đây. Xá Lợi Phất, ngã kiến thị lợi cố thuyết thử ngôn, nhược hữu chúng sanh văn thị, thuyết giả ung đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ. Lúc ấy trưởng lão Xá Lợi đảnh lễ Phật bạch rằng, như con gần mãn căn, con cũng làm y theo chúng nó hay sao? Xá Lợi ơi, con đã dày công tu đến nỗi này mà không rõ sáu chữ Di Đà khoa học. Cốt giác sáu chữ Di Đà là một luồng điển không dây bao la tâm thập phương chư Phật để dùng nó từ thế gian đến chư thiên, phải tức khắc chốt ngắn nhanh nhẹ mới gọi là hiểu. Tất cả các điển quang là một giống lửa trung thiên, hễ sáng là nó tức khắc hiểu biết liền, tâm chỉ của nó là vậy đó. Nhưng khoa học về ta chủ trương sự chớp nhoáng để làm việc đó thôi, là cái nghề chuyên môn của chư Phật giao phó cho ta thiệt là hết sức nặng nề, nhưng ta vẫn đại từ đại bi để cứu rỗi chúng sanh, gồm dẫn dắt linh hồn của nó về thiên đàng. Xá Lợi Phất, như ngã kim giả tán thán A Di Đà Phật, nghĩa là tán thán A Di Đà Phật gọi là điển A Di Đà, tâm chỉ là điển A Di Đà, thế gian gọi là điện thoại khoa học để truyền tin và cứu vãn một thứ sanh sanh quá quá cùng pháp quyền diệu. Chư môn cũng đồng gọi điển khoa học Di Đà để làm việc, chứ không phải phẩm chức của ta. Ta có quyền giữ khoa học ấy thôi. Các y mọi món ta được thâu phát bổ túc trình bày báo cáo, đó là chủ trương của ta. Trong thế gian gọi Phật là Phật rước hay độ cũng thế, đó là mạch sự của ta phân hiệu, là cốt giác sự chốt ngắn của điển tùy theo lực lượng của nó. Bất khả tư nghị công đức chi lợi, có nghĩa là điển của ta sẽ giúp mọi mặt không sai sót một tí nào, là mạch sự của nó. Đông phương diệt hữu A Sức Đệ Phật, tu di tướng Phật, đại tu di Phật, tu di quang Phật, nhiều âm Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chi Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt, tướng biến phu tam thiên, đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn, ngữ đẳng chúng sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tự nghị, công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Xá Lợi Di Đà ơi, ta chỉ khoa học quyền bí cho ngươi rõ, tường hướng đông có A Súc Bệ Phật, là có một luồng biển sắc vàng nơi ngũ tạng trong mình con. Chỉ tu di tướng Phật là luồng biển của tinh khí thần bản thể của con thuộc về phía bên tay trái, về nơi con mắt của con chiếu sáng, cũng tựa như trên thiên đàng mặt trời hướng đông soi sáng. Còn A Súc Bệ Phật là khoa học luồng điển sắc xanh, luồng lửa này do nơi trái cực bên tay mặt là cốt giác của nó. Còn tu di tướng Phật tiếp xúc hai đấng điển trên hiệp lại tinh khí thần. Chỉ đại tu di Phật có nghĩa là trong bản thể ta trên bộ đầu hà đào thanh có trung tâm hồn, cũng gọi là chỗ thần hồn xuất nhập. Cốt giác của nó gồm thâu các luồng điển trong bản thể ta nhóm tại đó để làm việc, không khác nào mặt trời trên thiên không là cốt giác của nó. Tu di quang Phật ví như một trời ở cõi thiên đàng, có nhiều tia sáng cốt giác luồng điển từ trong mình con, là đôi mắt cốt giác của nó, sự sanh hóa ảnh hưởng mặt trời mặt trăng, luồng điển hóa sanh qua nơi khí Phật lập hiến trời đất để sanh sanh hóa hóa vạn vật. Ngũ âm Phật có nghĩa là trong điển sáng biến tối, hay là trong mặt trời vàng hóa đen luân chuyển, gọi là sanh hóa bản thể của ta. Các luồng điển phối hợp cũng như trên thiên đàng không khác, như thị đẳng hàng hà sa số chư Phật, nghĩa là chỉ rõ tâm chỉ của điển quang trong bản thể, thì cũng như các điển quang trên trời nào khác. Các ư kỳ quốc sức quản trường thiệt tướng, nghĩa là trong mình ta cả thể các điển cùng màu sắc cũng như trên trời. Biến phủ tam thiên đại thiên thế giới thuyết thành thiệt ngôn, nghĩa là sự biến hóa của điển vừa nói vừa chốt nhón chẳng sai tí nào. Nhữ đẳng chúng sanh đường tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức, nghĩa là thì trong bản thể ta các vị La Hán làm việc cũng như chư Phật chư tiên trên thiên đàng, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh, nghĩa là từ trong bản thể các vị La Hán cũng như chư Phật trên thiên đàng xá lợi lúc con thành Phật hay là được lục vệ, thì các La Hán làm việc biến hóa theo ý con, sai gọi sự quyền diệu ấy cũng tựa như trên thiên đàng. Các đấng chư Phật cũng có bản thể ánh bóng, đó là điển. Điển này gọi điển kia là thừa tiếp ứng trực chứng minh mọi mặt để làm việc cho lời kêu gọi.
Kính thưa thầy, kính thưa
mấy người vô hết, mấy người vô hết.
Dạ. Cái buổi giảng kinh thì thầy tạm ngưng và cho tiếp tục cái phần vấn đạo. Thì trong cái phần này tôi cũng xin thưa với quý vị, quý anh chị, quý bác, có góp vài ý kiến nhỏ là khi chúng ta nêu một số câu hỏi nào đó thì chúng ta dâng cái tâm thành lên bên trên, và những cái điều mình hỏi đó thực sự có ích lợi cho cái khối vô vi chung hết. Nhưng mà nếu mà bằng đạo nào được thực tập đó, nếu không trả lời nổi thì còn có thầy sẽ giải đáp thêm. Còn nếu chúng ta đưa cái trình độ vấn đạo này ở cái chỗ vui đùa bình thường thì rất là uổng, vì khó có cơ hội nào mà thầy tới để dạy dỗ chúng ta. Do đó tôi nói điều này thì chắc thế nào rồi cũng có một vài vị không vui, nhưng mà chúng ta lấy cái tình thương cũng như lấy cái sự nghiêm chỉnh trong vấn đề học hỏi, thì những câu hỏi nêu ra xin nêu thật vắn tắt và rõ ràng để cho người được hỏi dễ hiểu hơn và tránh làm mất thời giờ. Do đó thì cái buổi thực tập vấn đạo hôm nay sẽ được tiếp tục. Nhưng tuy vậy thì cái việc hỏi cũng như học tập nếu mà quá nghiêm trang thì nó mất cái niềm vui, cũng mất cái hứng thú. Thì chúng ta cố làm sao cho thật linh động nhưng mà trong cái vòng nghiêm trang.
Cái vấn đạo nó cũng thể hiện đời đạo. Người đời tới hỏi đạo, người đạo phải khiêm tốn, nhã nhặn. Đó là phần sự của người đạo. Còn người đời có thể tới chọc phá người đạo. Người đạo phải bình tâm, phúc đáp và dẫn họ thấu đáo cái nẻo đạo. Giờ bắt đầu tới phiên ai đó.
Dạ, bây giờ thì xin mời anh Minh ở Melbourne lên tiếp tục cái chương trình hôm qua.
Kính thưa quý vị, các anh em bạn đạo, Nếu mà có vấn đề này xin nêu lên.
Người nào muốn đóng góp cứ lên hỏi như tâm người đời vậy.
Dạ thưa anh Minh, tên tôi là Quang Minh. Tôi thì ở tận Newcastle. Tôi nghe nói là anh có hành qua một cái pháp vu vi một thời gian. Chúng tôi là những người muốn đến để tìm hiểu qua cái pháp vu vi này. Thì xin anh Minh vui lòng chỉ dẫn cho tôi cái cách thức để tôi muốn vô cái pháp này. Tại sao trước khi tôi đến gặp anh thì tôi cũng có những cái sự khúc mắc trong cuộc đời. Nó không được suôn sẻ, nó có những cái vấp váp. Vì thế tôi đã thấy rằng trên cái cõi trần này nó không có gì để cho tôi phải quyến luyến nặng nề, mà tôi nghĩ rằng đời chỉ là một bể khổ, mà tình thì thực sự rồi nó cũng đi đến một chữ dây oan, và cuối cùng chỉ có tu thì là cõi phúc. Vì thế ngày hôm nay tôi nghe được một anh bạn giới thiệu để tôi đến đây tìm anh, là bước đầu tập tễnh để tôi tìm hiểu vào cái pháp lý vô vi này. Xin anh vui lòng chỉ dẫn cho tôi qua cái cách thức khi tôi mới nhập môn. Tôi xin cảm ơn anh.
Cái cách thức nhập môn này á, thường mấy người mới vô đạo á thì chỉ có làm có hai cách thôi. Cách thứ nhất là cách cấp soi hồn để ổn định tinh thần. Cách thứ hai là làm pháp chiếu mình để ổn định ngũ tạng. Do đó thì anh sẽ ổn định tất cả mấy chuyện đời hay là chuyện nóng não của gia đình của anh, tự thì anh sẽ được đi vô đường đạo.
Thưa anh, như vậy thì cái phép nào là cái phép đầu tiên để khởi sự cho tôi bước vào vu vi, và anh có thể chỉ dẫn cho tôi ngay khi cách thực hành trước tiên được không?
Dạ được. Cái cách thứ nhất là anh phải soi hồn. Thứ hai, anh có muốn tôi hướng dẫn cho anh bây giờ không?
Thưa anh, tôi muốn được anh hướng dẫn cái cách soi hồn làm sao để cho tôi có một cái khái niệm để sau về tôi hành cái pháp này.
Cách soi hồn, trước tiên thì khi anh vô tập pháp này anh phải niệm Nam Mô Di Đà Phật hai câu trước, rồi niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Ngô Kiền Đại Thiên Tôn, rồi anh niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi đến Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Di Lạc Phật, rồi anh phải niệm anh tên gì đó lại chứng minh cho đệ tử tu hành tác đạo, rồi anh sẽ bước vào cái cách thức tức là soi hồn. Bắt đầu anh phải để hai bàn tay lên đây nè, để hai bàn tay lên để chống cho hai con lỗ tai này, rồi để hai bàn tay này để chặn cái mí mắt, rồi kéo lên xíu. Ở trên này anh phải tìm ngay cái nguyệt đạo ở trên trán này, anh phải khánh năng lên để chỗ nào mà nó nổi lên á, cục cửa thì đúng rồi. Từ từ á, anh sẽ ổn định được tinh thần. Và anh nếu anh chặn hai nguyệt đạo này á, thì nguyệt đạo sẽ tự vào trung tâm bộ đầu giữa hai chân ngoài.
Tay thì ngang vai, cùi chỏ ngang vai.
Hai cùi chỏ phải thẳng ra. Anh thử cách này từ 5 phút tới 15 phút là thôi, rồi anh sẽ từ từ sẽ có hiệu quả. Và cách thứ hai là đủ rồi. Anh sẽ đi đến cái vụ pháp luân thường chuyển. Tại vì pháp luân thường chuyển từ từ theo người mới vô, tại vì cái hơi thở nó chưa có điều hay là chưa có giãn độ nên đúng lắm. Bởi vì anh phải từ từ thực hành, từ thở 30% tới 90% hay là lên cao nữa tới 100%. Nếu mà anh có muốn thì tôi chỉ anh bây giờ làm pháp luân chú mình. Xin anh nằm xuống.
Thưa anh, trước khi mà vào cái pháp này thì tôi có nhiều thắc mắc, mà trước khi tôi hành nó thì tôi muốn được hiểu cặn kẽ. Cho nên trước khi anh chỉ cho tôi vào nằm thở chú minh, thì tôi cũng có một vài câu hỏi để trước mi thắc mắc để cho nó trọn vẹn cái sự hiểu của tôi. Bởi vì cái pháp này tôi nghĩ rằng nó là một cái pháp mà để cho mọi người theo đúng, tức là sẽ có kết quả, theo tôi nghĩ vậy. Và cho nên tôi mới đến đây, hôm nay tôi đến tìm anh để tôi học hỏi. Thế thì trước khi anh cho tôi được biết rằng tại sao trước khi anh ngồi anh lại phải niệm và niệm những câu đó, anh có thể giải nghĩa cho tôi được biết Nam Mô A Di Đà Phật là nó có nghĩa như thế nào? Bởi vì trước kia tôi đi chùa, đi chiền, tôi cứ thấy mấy ông sư gõ mõ tụng kinh đó anh, họ cứ gõ cốc cốc thế này rồi họ tụng kinh, thì tôi cũng cứ tưởng đó là tụng kinh rồi là tụng Nam Mô A Di Đà Phật, là mình kêu gọi Đức Phật, mình cung kính Đức Phật hay là gì. Nhưng mà bây giờ thì tôi thấy cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì thưa anh, có khác với nị sự niệm Nam Mô A Di Đà Phật của những ông sư gõ mõ tụng kinh, mấy vị sư ở trong chùa không?
À, xin trả lời anh, cũng khác nha, nhưng mà mấy cái vị sư trong chùa thì tôi cũng biết, tại vì tôi theo cái pháp này đã hơn một năm rồi. Bởi vì tôi hiểu, tôi xin giải lời cho anh hiểu là cái Nam Mô A Di Đà Phật không phải là niệm để cầu xin cho trời hay đất Phật để hỗ trợ mình, đó là phát xa cái luân xa để mở xa cái nguyệt đạo của trong bản thể của mình. Nam Mô A Di Đà Phật là mở xa cái luân xa của mình. Nam đã thuộc về hỏa ở nơi trung tâm giữa hai chân mày. Mô thuộc về khí ở đỉnh đầu. A là thủy luân xa ở sau hai thái cực. Di là hỏa luân xa ở ngay con tim. Đà là cái hào quang. Phật là chỉ về nơi mình tu tánh ở ngay lỗ rúng. Bởi vì sau cái chữ đó là chỉ cho mình mà thôi, thì không có cái gì mà mê tín gì hết á.
Thế anh có nói đến chữ mô là khí, vậy là cái chữ khí là khí gì?
Chữ khí tức là lúc mà mình luyện đạo thì mình soi hồn là pháp luân thường chuyển để hơi thần khí, khí thành thần, bởi mới tụ đập được trung tâm bỏ đầu để tiếp xúc cái bề trên này mà thôi.
Dạ, thế anh nghĩa là cái chữ không khí đó có phải là không khí, cái chữ khí đó có phải là không khí hít thở của mình không? Nghĩa là anh giảng kỹ lại cho tôi nghe lại coi thử coi xem là cái chữ không khí tôi hẳn còn mập mờ, tôi chưa hiểu rõ.
Theo tôi nghĩ thì chữ khí lúc mà mình cung phu mình làm pháp luân thường chuyển, bởi vì mình bây giờ nhìn tới đó từ làm pháp thường chuyển thì mình tu tập thì cái hơi từ không khí hóa hóa tinh, tinh hóa thần, thần hóa khí, bởi đỉnh đầu mấy cái khí đó tức là mấy kết quả của mình tu tập mà thôi. Rồi sau ngày đó mình sẽ từ từ để có kinh nghiệm và sẽ quyết định bỏ đầu, đó là cái khí để tiếp xúc với bề trên hay là gì đó.
Dạ, thế thì xin cảm ơn anh đã thông qua. Tôi xin thế này, bây giờ thì anh có thể giúp cho tôi hiểu qua về vấn đề phương pháp chú minh.
Tôi sẽ sẵn sàng chỉ anh, xin anh nằm xuống. Xin anh mở ra hai cái này. Hai bàn tay thì anh phải đưa thẳng xuống. Rồi trước khi anh làm pháp chú minh á, thì anh hãy thả lỏng nguyên cơ người ra, thì không có nghĩ gì hết á, cũng tưởng tượng như con nít mới sanh ra không có nghĩ gì hết á. Một hồi sau á thì anh từ từ hết vô, đừng có xuống quá lò rúng hay là trên lò rúng mà thôi, anh từ từ hết vô hết 60% mà thôi, tại vì cái bụng nó chưa có quen. Anh hết đi. Theo kinh nghiệm tôi biết á, thì bắt đầu anh hút á, thì hút hơi á, thì hai cái tay anh để lên đây trước để mình chính xác rõ rằng cái hơi mình á đừng có qua đúng thoát quá đúng. Anh từ hết rồi, hết đến 60% mà thôi. Thì anh đầu tiên thì anh hít hơi cho thầy tôi coi, nếu mà được thì kêu anh được, nếu mà xả ra thì anh đã thả ra nha. Bắt đầu
xin hỏi anh là trong khi tôi hít đó thì trên cái bộ đầu của tôi, cái trong tất cả bên trên của tôi có làm cái gì không, hay là tôi cứ nhắm mắt để đấy thôi hay sao?
Dạ, anh cứ thầm niệm Nam Mô để Di Đà Phật ở đỉnh đầu rồi thì tôi hít ra. ở đầu. Tôi hết vo sau đây.
Vậy thôi, bây giờ tôi có thể há miệng nha, là tôi biết là không, tôi biết là bằng miệng.
Không, cái phương pháp này không có sợ bằng miệng.
Tôi nghĩ là tôi có thể hít bằng miệng.
Không được, nhất định không được. Trước khi anh hít á, anh phải ngậm miệng răng kề răng, cứ đưa lên trên nó nấu răng, rồi hai cái miệng ngậm sơ sơ lại. Rồi anh từ từ anh hít đi. Hít bằng mũi, thở bằng đầu mũi, rồi bắt đầu.
Cái ông truyền pháp này phải đọc lại cái phương pháp thực hành.